Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca đây một thời gian có nhiều vị Phật tử thưa thỉnh quý thầy là nói về một cái chuyên đề chúng ta tu Phật, nhất là tu thiền, thì sau khi mà mình mất đó, mình chưa thành Phật mà mất, tức là qua đời, thì chúng ta sẽ đi đâu hoặc như thế nào? Thì thể theo cái lời thỉnh cầu của quý vị Phật tử, hôm nay quý thầy không nói về cái chuyện mất mát lớn lao đó, mà nói thành một cái đề tài là nhiều đời tu tập. Khi nghe đề tài này, quý vị sẽ thấy cái câu trả lời cho những băn khoăn của mình ở trong đó. Mình tu tập thấy rõ và cái việc tu của mình được thực hành hàng ngày, hay là nếu mà khéo hơn thì nhúc nhích không ra ngoài việc tu tập. Và chúng ta tu cả một cuộc đời như thế thì mới đủ vốn liếng, chắc chắn, tự tin. Khi mà mình mạng phần thì mình sẽ đi cái nơi mà mình đã biết trước, chứ không phải là mình cứ tu rồi cũng biết một vài phần nhưng mà trong lòng mình vẫn chưa có an, sợ mai mốt mạng phần không biết đi đâu. Cho nên cái vấn đề ở đây là chúng ta thấy rõ. Khi thấy rõ rồi thì hàng ngày mình tu, tức là kết quả mai sau nó phải như con đường mình đã chọn, không thể sai khác, chứ không phải là chúng ta đi bằng con đường như là một sự tin tưởng an ủi nào đó. Thì trước khi vào vấn đề đầu tiên, đó là nhiều đời tu tập, thì chúng ta đặt vấn đề là vì sao phải nhiều đời tu tập, hay là vì sao phải tu tập nhiều đời. Thì quý vị lần lượt theo dõi quý thầy giải thích từng cái lý do vì sao chúng ta phải đề cập đến nhiều đời tu tập. Lý do đầu tiên là bởi vì ít đời tu tập thì chưa thể thành Phật. Cụ thể chúng ta nghe các thiền sư nói ngộ tâm thì liền đồng với chư Phật, hoặc là tức khắc thành Phật. Nhưng các thiền sư cũng nói là sau khi ngộ rồi còn phải sống và bảo nhậm. Cụ thể có quý ngài nói rằng là đốn ngộ tuy đồng Phật nhưng mà nhiều đời tập khí sâu đó, vân vân. Như vậy hai ý trên như là trái ngược nhau. Một bên thì nói rằng là vừa ngộ thì tức khắc thành Phật, nhưng mà các ngài lại nói là con phải sống và bạo nhầm nữa. Thì hai ý này coi như là trái ngược nhau. Vậy thì nghĩa này thế nào? Thực tế nếu mỗi hành giả ngộ tâm thì lúc này tâm thể liền đồng với tâm thể chư Phật, hoặc là tức khắc thành Phật. Thì đây là nói hành giả khi ngộ tâm, thấy rõ tâm này đồng với tâm thể chư Phật, chứ không phải thành quả vị Phật liền. Do đó các ngài mới khuyên, ngộ rồi còn phải khéo sống với bản tâm vừa mới nhận, rồi khéo bảo nhầm thì công phu mới mạnh và chuyên sâu, đồng thời tùy duyên để tiêu dung tập khí. Thì đây là quý ngài dạy hành giả phải khéo sống bằng bản tâm đã ngộ, chính đó là tu hành, và còn phải trải qua nhiều đời như thế mới viên mãn Phật quả. Và vì ít đời tu tập thì chưa thể thành Phật, cho nên phải nhiều đời tu tập. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai cho chúng ta thấy, vì hệ lúc nào chúng ta thiếu tu thì lúc ấy liền bị khổ, hoặc là mê lầm tạo nhân cho gốc khổ. Cho nên phải luôn luôn tu tập, mà thường xuyên luôn luôn tu tập từ đời này qua kiếp khác gọi là nhiều đời tu tập. Xét thực tế, từ ngày quý vị gặp Hòa Thượng Tông Chủ Thiền Phái Trúc Lâm hiện nay là sư ông chúng ta, quý vị biết chánh pháp, từ ngày bắt đầu gặp sư ông và học chánh pháp thì quý vị có bớt khổ nhiều không? Chắc là nhiều phải không? Có nhiều vị chia sẻ cuộc đời mình như được sống lại, thực sự được sống, và như là lật qua một trang sách mới, là thực tế. Bây giờ xét thực tiễn hiện tại, ngay phút giây nào chúng ta quên tu, mình vừa lăng xăng, mình vừa rồn lên, mình vừa mê gì đó, thì sau đó nó sẽ bị vấp phải sai lầm và đau khổ, hoặc là cảm thấy ăn năn bất ổn. Đó là thực tiễn. Nhưng mà sâu xa hơn, các thiền sư ngày xưa, ngài Hoằng Trí, ngài đang bàn luận một cái giai thoại thiền gì đó với huynh đệ, tới cái chỗ đặc biệt cao trào gì đó, ngài cười hơi lớn, thì thiền sư Tự Thuần ngài liền nhắc: ông không thấy nói sao, tạm thời chẳng còn, liền đồng với người chết. Có nghĩa là người xưa nói, khi sống bằng tự tánh giác sáng chính mình, thì nếu mà phút chốc tạm rời á, thì giống như là người đã chết rồi. Như vậy, phút giây nào quên tu, sau đó sẽ bị sai lầm, đau khổ hoặc cảm thấy ăn năn. Còn quý ngài tu miên mật hơn, thấy vừa rời cái tánh giác thì giống như người chết rồi, vô vị, các ngài không có chịu được. Như vậy thực tiễn, từ ngày gặp sư ông, chúng ta biết chánh pháp, đời mình bớt khổ nhiều, hoặc có vị giống như là đổi qua một trang sách mới. Thực tiễn nơi mỗi chúng ta, vừa quên tu thì sau đó bị khổ. Quý ngài thiền sư nói, tạm vắng cái tâm đó thì như người chết, vô vị. Cho nên trên thực tiễn chúng ta phải luôn tu tập. Kế là dùng trí tuệ để mà nhìn, để thấy suốt cho rõ hơn. Tức là nếu mà thiếu tu thì dùng trí mình thấy rằng là nếu chúng ta thiếu tu thì đó là nguồn cơn để chúng ta sống trong mê lầm, tạo nghiệp và chuốc lấy những cái điều không có như ý về sau. Đây là cho thấy chúng ta cần phải luôn luôn khi nào cũng phải tu tập, cho nên gọi là nhiều đời tu tập. Lý do thứ ba, nhiều đời tu tập bởi vì ai cũng đang muốn tu hành. Nghĩa là sao? Nghĩa là vì tầng trong sâu thẳm của mỗi người, ai cũng có một cái khả năng, cái tiềm tàng, cái rất là tự nhiên, đó là muốn tu hành. Cụ thể sao? Chúng ta đang ngồi như vậy, lỡ con ống kiến gì thần linh nó chích xuống lưng, chúng ta giật mình không? Cái giật mình đó là cái báo hiệu tôi không muốn khổ. Và cái việc đó nó rất là tự nhiên, nó giống như bản chất của nó vậy đó. Đúng là tôi không chịu khổ. Và cái điều mà nói rằng tôi không muốn khổ và tôi phải vượt qua khổ, không chấp nhận khổ đau, vượt qua khổ, đó là tu. Dù mình không có muốn tu hay là chúng ta không dùng danh từ tu, thì cái bản chất của mình đụng tới thì mình không chấp nhận khổ là mình đang muốn tu. Vậy từng trong sâu thẳm của mỗi người, không ai chấp nhận đau khổ. Như vậy tu hay chưa tu không cần biết, chỉ nói đơn giản trước mắt, huynh không chấp nhận đau khổ tức là huynh muốn vượt khổ. Không chấp nhận đau khổ, muốn vượt khổ tức là huynh đang có cái tiềm năng muốn tu. Đó, cho nên chúng ta thấy tu là vượt khổ. Và con người không ai là chấp nhận đau khổ cả, ai cũng muốn vượt khổ. Và muốn vượt khổ tức là muốn tu. Từ đó cho thấy ai ai cũng âm thầm có một cái tiềm tàng muốn tu hành. Hơn nữa, không tu sẽ khổ. Và vì không chấp nhận đau khổ cho nên ai rồi cũng sẽ tìm đường tu. Vì vậy trước mắt thì không ai chấp nhận đau khổ cả, và lâu dài thì người tu trước, người tu sau mà thôi. Ai mà tìm ra con đường thì tu trước, còn ai mà chưa thấy thì tu sau. Bởi vì chúng ta đang có một cái tiềm tàng muốn tu ở trong mỗi chúng ta. Vì vậy trước sau gì ai rồi cũng sẽ cần thiết phải tu cả. Mà tiềm tàng tu có và rồi sẽ tu, cho nên chúng ta tu thì sao? Tất nhiên là mình sống thì mình tu, mà mình tu như thế thì nhiều đời sống, nhiều đời tu, cho nên gọi là nhiều đời tu tập. Lý do cuối cùng, lý do thứ tư là vì sống tức là đang tu. Mà nhiều đời mình sống thì nhiều đời mình tu, cho nên gọi là nhiều đời tu tập. Nghĩa là sao? Tất cả mọi người chúng ta ai cũng cần sự sống. Nhưng mà nếu sống trong bất giác, thiếu tu thì liền là tạo nghiệp, là đau khổ. Còn nếu mà sống tỉnh giác thì chúng ta tự chủ, chúng ta có nguồn năng lượng, có nội lực, có định tuệ, cho nên lạc an. Sống tỉnh giác lạc an tức là không tạo nghiệp, không khổ đau. Vì vậy một sự thật cho thấy ai cũng đang sống, nhưng mà sống bất giác thì khổ, sống giác tức là tu thì lạc an. Do vậy cho thấy tu tập chỉ là thay đổi cách nhìn, cách sống. Chúng ta cũng đang sống, nhưng mà thay vì sống mê thì nó khổ. Để đổi lại, chúng ta không thèm sống mê nữa mà sống giác, cùng đi chờ, cùng nấu ăn, cùng sinh hoạt. Thì nếu mê là quên tu là khổ, giờ cũng làm những việc đó hàng ngày, nhưng mà giác lại thì cũng sống đó chứ, nhưng mà giác thì lại lạc an. Cho nên không chỉ một đời hay nhiều đời, mà khi nào sống thì lúc ấy đang tu. Và nhiều đời được sống là nhiều đời sống trong tu tập. Thì đó, quý vị thấy cái lý do thứ tư này, ai cũng đang sống. Sống bất giác thì khổ, sống có giác tức tu thì lạc an. Mà sống là tu, và nhiều đời sống như vậy, cho nên nhiều đời sống thì nhiều đời tu. Vì vậy là nhiều đời tu tập. Tóm kết, qua bốn lý do trọng tâm trên cho chúng ta nhận ra rằng tất cả chúng ta đã tu tập nhiều đời rồi, cho nên hôm nay mới thích nghe pháp, mới ngồi đây. Và chúng ta cần phải tiếp tục nhiều đời tu tập như vậy nữa. Vậy thì cụ thể trước mắt, kiếp này đang tu, nhưng mà không biết kiếp sau đi về đâu. Quý vị biết không? Chưa biết chưa thấy cho nên phải lo, phải không? Tu tập như vậy sẽ đi về đâu? Sanh làm người hay làm gì? Khi chưa thành Phật thì ở đâu? Thì tất cả những lời dạy quý vị đã nghe rồi, nhưng mà có khi mình nghe chưa có kỹ, cho nên nó đang dừng ở cái niềm tin. Mà niềm tin á thì giống như một sự an ủi vậy thôi, tại vì mình không thấy mà, phải không? Cho nên hôm nay chúng ta phải cố gắng cảm nhận, thấy cho ra, cảm nhận cho được. Tức là lấy gì để biết chắc rằng kiếp sau mình vẫn được sức khỏe, thông minh, sáng suốt, gặp thiền hữu trí thức, gặp chánh pháp, tiếp tục tu an lạc như vậy. Thì để biết điều đó, nắm chắc trong tay, thấy rõ ràng, chuyển sang phần sau để chúng ta thấy rõ nhiều đời tu tập được tiếp nối như thế nào. Thì phần này quý vị cần thấy ra cho thật rõ gốc ngọn để chúng ta tự tin bằng cái thấy và cảm nhận của mình. Từ đó mới yên lòng tu tập, và tu tập cho thật đúng đắn thì cái việc mai sau chúng ta thấy rõ, chứ không có còn băn khoăn giống như còn một cái gì đó mình chưa có ổn. Mà theo quý vị ngoài đời gọi là chưa có thấy một cách cặn kẽ, cụ thể, cắn cơ, mà chỉ mới tín hiệu vậy thôi. Cho nên trong bụng mình chưa có thoải mái, chưa thỏa mãn, còn lo sợ ha. Thì chúng ta đặt vấn đề là việc tu tập của nhiều đời được tiếp nối như thế nào? Có nghĩa là kiếp sau mình tiếp tục tu như thế nào? Thì cái câu hỏi được đặt ra ở đây: vì sao hiện nay Phật tử đến chùa học Phật tu tập, tại sao tăng ni lại đi xuất gia? Động lực nào khiến chúng ta muốn làm công việc đó, muốn tu tập như thế? Thứ nhất, chúng ta đặt vấn đề vì sao Phật tử đến chùa học Phật tu tập và tại sao tăng ni xuất gia. Đặt câu hỏi này để xét cái cội nguồn quá khứ, mình đã làm gì, vì đâu mà hôm nay chúng ta lại không thích những cái thứ ngoài thế gian mà muốn học đạo, muốn tu Phật, muốn tu tập. Xét cội nguồn để biết hiện nay, rồi thì hiện nay làm để biết sau này cũng như thế. Thì chúng ta đi từ càng đến sâu. Cái lý do đầu tiên mà ai cũng thấy, ai cũng cảm nhận, đó là do giác ngộ cuộc đời là vô thường. Phải không? Thế đời sao mà nó biến đổi, nó bất thường, nó hư hoại, nó tạm bợ. Mà hơn lúc nào hết, lúc này quý vị thấy cái cơn đại dịch toàn cầu, toàn nhân loại này, chúng ta thấy cái sự vô thường nó rõ ràng lắm, phải không? Thì khi mình thấy vô thường như thế, mình thấy cuộc đời nó không có chắc. Cho nên mình tìm một cái gì đó nó chắc chắn, nó lâu bền hơn. Vì vậy mà chúng ta tìm chân lý, tìm đến với chánh pháp tu học. Thứ hai là quý vị thấy cuộc đời là khổ. Đời là khổ thì ai cũng biết rồi, phải không? Khổ là một sự thật hiện hữu. Mở mắt ra là thấy nó khổ rồi, phải không? Nhưng mà có nhiều vị nói rằng là đời á thì khổ thì đành là có rồi đó, nhưng có khi nó cũng vui. Có khổ có vui người ta mới sống được. Thế thì có khổ có vui, tại sao nhà Phật nói khổ không mà không nói vui? Quý vị biết sao không? Đời có khổ có vui mà tại sao nhà Phật lại nói khổ không mà không có nói vui? Là bởi vì đời tuy có vui, nhưng mà cái vui đó nó không có chắc, nó không có bền, nó vô thường, nó biến đổi. Nó cho mình một chút vui, sau đó là nó đè mình ra, nó nền cho mình đau đớn khổ não. Cho nên nó cũng là cái thứ mà khổ nguy hiểm hơn khổ thiệt. Thà rằng biết trước, nếu tôi ra đường tôi sẽ nhiễm Covid thì tôi sẽ không ra đường. Đó là khổ thiệt. Đằng này nó không cho mình thấy như vậy, mà nó thấy rằng là hôm nay ở nhà ăn rau với ăn tướng á, thì cái miệng nó nhạt nhẽo, muốn ra đường mua cái gì đó về ăn cho thịnh soạn hơn. Ra mua cái món thịnh soạn ăn cho vừa miệng là vui. Nhưng mà không ngờ vì cái chuyện đi ra đường mua cái món thịnh soạn ăn mà nó lợi nhiễm Covid, cho nên phải vô bệnh viện nằm gần chết. Lúc đó mới tức tưởi, phải chi ở nhà ăn cái chai nước tương này mà không bị hành hạ thì nó vẫn tốt hơn là ăn một chút ngon đó để rồi phải bị hành hạ trong cái bệnh viện, khổ mình, khổ gia đình, khổ bác sĩ, khổ bao nhiêu con người khác. Thì thà rằng cho mình biết khổ trước đi, nó không cho biết mà mình lầm, mình nếm cái vui đó để rồi phải trả cái giá, cái này nó mới đắt giá này. Cho nên cái cuộc đời cho là vui đó đó, ta có, nhưng mà nó là một cái miếng mồi, nó nhữ, có người ta cắn vô rồi là phải trả giá. Cho nên cái khổ đau này cũng hơn nữa. Vì vậy đời tuy có khổ vui, nhưng mà cái niềm vui này nó vô thường, nó không chắc, cho nên cũng là thuộc về khổ. Giác ngộ sâu sắc như vậy thì chúng ta đâu có dám ăn những cái món ngon ngoài đời đâu, phải không? Thôi Phật nói rồi, liêm chút mực trên cái lưỡi dao đó phải bị cái nàng đứt lưỡi. Ăn bữa ăn ngon, thật no rồi bị nhiễm Covid vô bệnh viện thôi. Cái bệnh viện của mình là gì? Là cái bệnh viện tám giới. Bệnh nhân của mình bị cái gì? Bị cái bệnh vô minh và khổ não. Thế thì vào trong bệnh viện này rồi, lo mà chữa trị cho lành mà ra khỏi cái bệnh viện tám giới nó bằng thuốc nào? bằng cái thuốc giác ngộ, bằng cái thuốc tự giác, bằng cái thuốc phải tỉnh giác, giác sáng. Và các biện pháp phòng ngừa là gì? Là phải buông xuống, đừng có nên tham đắm sáu trần. Mà cụ thể là những cái miếng ngọt tạm gọi là vui của trần gian nó như, mà nó đừng có liếm vô. Phật nói liếm chút mực đó là đứt lưỡi, là bệnh trầm kha không ngày nào ra khỏi tam giới, là con bệnh đi chơi đâu cũng không có ra khỏi cái bệnh viện này. Đã ở trong bệnh viện nó đi chơi kiểu gì cũng là bệnh nhân đi trong bệnh viện, chứ chẳng phải đi chơi đâu, không phải đi du lịch đâu. Cho nên đời tuy là có vui có khổ, nhưng cái người dùng trí thấy rõ, không dám liếm cái giọt mật của trần gian đó phải đứt lưỡi, không dám ăn cái bữa thịnh soạn đó mà nằm trong bệnh viện tam giới, thôi cố gắng kiêng ăn dè sẻn, uống thuốc mạnh vô để xuất viện, thoát khỏi tam giới, lúc đó đi du lịch thoải mái, không cần ô tô, không cần máy bay, không cần cái điều kiện gì cả đó. Vì vậy cho nên đi tu nha. Thứ ba, giác ngộ cuộc đời là không. Không thì sao? Nói chữ không nhiều quá, quý vị thấy sao nói không nó ngán. Thực ra không có gì bền chắc. Sức khỏe mình xưa vậy, chứ bây giờ chỉ cần mà tóc mà nó đổi màu rồi nó xuống mà mình không thấy. Cho tới khi phát hiện ra là nó trẻ rồi, đi không nổi nữa. Không bền chắc. Cho nên tuy có mà không. Và thứ tư là giác ngộ cuộc đời là vô ngã. Vô ngã tức là không có cái gì do một thứ làm nên, mà trong nhà Phật Đức Phật gọi là không chủ tể. Mà cái lý do là cái bản thân mình là do nhiều duyên hợp lại thành, chứ không do một thứ. Không do một thứ cho nên không có cái một thứ là chủ động. Mà vì không chủ động cho nên nó làm cho mình không lường trước được, cho nên khổ. Ví dụ như buổi sáng ra có một vị thưa thầy trí sự: thưa thầy, tuần sau cho con xin nghỉ lao tác một ngày. Nó vì sao? Bởi vì con biết tuần sau tới ngày đó con bệnh. Hợp lý không? Không có chuyện đó. Bởi vì sao? Bởi vì không chủ tệ. Không chủ tệ thì không có cái ông chủ nào cho mình biết là tới ngày đó bệnh. Không biết. Đó, cái không chủ tệ nó khổ như thế đó. Thì khi mà giác ngộ cuộc đời không ra khỏi bốn chân lý đó, cho nên chúng ta thấy chúng ta đang nằm trong cái bệnh viện tam giới, nó nhiêu khê quá, nó trầm kha quá, phải thoát ra. Vì muốn thoát ra cho nên quý Phật tử mới đến chùa học Phật tu tập. Tăng ni lại là xin đi xuất gia. Mình đặt một câu hỏi lại, ai cũng thấy như vậy, đâu phải riêng mình đâu. Ngoài đời ai mắng biết đời là vô thường khổ không vô ngã, ai cũng thấy như vậy. Nhưng mà tại sao có người thì học Phật, có người đi tu, mà vẫn có những người bạn của mình chưa sẵn sàng tu học như mình? Vì sao vậy? Ví dụ hôm nay quý vị tranh thủ mở đường truyền trực tuyến lên để nghe Pháp, nhưng mà mình ra ngồi quán mình thấy là cũng có nhiều người ngồi quán ấy chứ, họ cũng biết vô thường chứ, phải không? Tại sao mà họ không có giống như mình? Vì sao vậy? Lý do ở đây á, chúng ta thấy này, ai cũng thấy như vậy, nhưng mà tại sao có người chưa sẵn sàng tu học như mình? Bởi vì quá khứ chưa tu nhiều thì mây thế gian nó che lấp, cho nên quý vị đi theo cái cách mà quý vị quen. Thí dụ như quá khứ mình hay nghe Pháp, bây giờ mình canh tới ngày Chủ nhật là mình sắp xếp mọi thứ thuận duyên nhất có thể để mình nghe Pháp, là mình quen rồi, phải không? Thì bây giờ cái thói quen, cái động lực đó nó thôi thúc, nó nói mình thích nghe Pháp hơn. Nhưng mà quá khứ nếu quý vị đi shopping, đi vào trong cái quán cà phê thì những cái việc uống cà phê nó quen hơn, phải không? Cho nên nó bảo rằng là đi uống cà phê đi, hoặc là đi mua sắm gì đi, thì đó là thói quen thôi. Thưa quý vị, thói quen chính là chủng duyên. Chủng là hạt giống, duyên là nhân duyên. Nó không phải là nhân chính, mà nó là nhân phụ và là duyên. Thì nhiều cái duyên của quá khứ nó gộp lại, nó bảo mình thích làm như vậy, như là một thói quen, như là một sự gọi là niềm vui của mình, cho nên mình làm như vậy. Thì tạm ví dụ là trong mình có một cái mặt trời, mặt trời trí tuệ. Nếu quá khứ chưa tu nhiều thì những cái mây thế gian nó bủa khắp, nó che đen nghịch vậy đó, không biết mấy tầng dày mặt trời trí tuệ nó không có phóng ra được, cho nên nó bảo mình theo mây, theo cái niềm vui ở bên ngoài. Thì còn nếu mà quý vị nào nhiều đời đã huấn tu rồi thì cái mây đó nó mỏng,
Thì khi máy nó mỏng á, thì cái mặt trời trí tuệ này nó chiếu, bắt đầu nó có sức nóng. Thì cái sức nóng đó nó bảo mình nghe pháp, nó bảo mình tu tập, nó bảo mình đi xuất gia. Thì cái mặt trời trí tuệ đó gọi là cái trí tuệ gốc, là cái căn bản trí, trí gốc. Cái trí đó chúng ta tu nhiều đời thì máy vô minh nó mỏng, cho nên cái trí đó nó hâm nóng, nó thôi thúc mình đến với đạo, học Phật và tu hành. Cho thấy cái nguyên nhân sâu xa là do căn bản trí, tức là nguồn tâm, thôi thúc chúng ta tu hành. Nói một cách đầy đủ hơn là do thói quen, tức là chủng duyên tu hành từ quá khứ. Và căn bản trí là cái trí gốc đó nó vốn sẵn, và mình có tu cho nên mây vô minh nó mỏng, thì cái trí đó nó thôi thúc mình tu hành. Có đôi lúc tự mình cảm thấy không biết thiếu cái gì đó không có rõ, mà trong người mình nó lạ lắm. Có những vị kể là nhà giàu, điều kiện đủ, đi du lịch cái gì đủ hết, nhưng mà thấy làm như nó có cái gì thiếu, nó hỏng hỏng cái thiếu cái gì. Cho đến khi mà tìm gặp chánh pháp, tìm gặp hòa thượng tôn sư, rồi đi xuất gia, mới biết là mình đang thiếu cái việc tu hành đó, mới thấy mãn nguyện, mới thấy hoan hỷ. Đó, từ đó mình thấy rằng là cái điều cho mình cảm thấy thiếu cái gì đó là do căn bản trí nó thôi thúc, nó khiến mình là muốn tu hành như vậy. Như vậy quá ý nghĩa quý vị vừa nghe trên, tức là quá khứ do mình có tu, cho nên cái chủng duyên đó nó thôi thúc mình kiếp này muốn tu. Rồi do quá khứ mình có tu nên mây vô minh nó mỏng. Vì vậy căn bản trí đời này ra đời nó thôi thúc mình muốn tu hành. Thì quá ý nghĩa vừa nghe trên, chúng ta thay ra cái việc tu tập nhiều đời được tiếp nối như thế nào? Có nghĩa là đời sau mình ra đời, mình được tiếp nối sự tu tập này như thế nào? Cái logic của nó là thế này. Qua các cái điều chúng ta vừa nghe, vừa hiểu, vừa thể nghiệm ngay bản thân mình, bản tâm mình, cho chúng ta thấy sự tu tập tiếp nối nhiều đời nó tương tự giống như kiếp trước mình đã tu, bây giờ mình được tu vậy. Cụ thể nhiều đời tiếp nối tu tập như thế nào? Quá khứ chúng ta đã tu tập chánh nhân, cho nên kiếp này chánh nhân mới dẫn đường chúng ta tiếp tục tu tập không có lạc. Có nghĩa hôm nay quý vị gặp hòa thượng, gặp chánh pháp, phát tâm học Phật tu Phật, hoặc là quý vị tăng ni phát tâm xuất gia, không phải ngẫu nhiên, mà mình vừa nghe qua, vừa cảm nhận và biết rằng là do quá khứ nhiều đời mình đã có tu rồi, tu tập chánh nhân rồi, đúng chánh pháp, dùng công đúng pháp, có chủng duyên tu hành. Và cái chánh nhân ở đây chính là Phật tánh trong chính mình, nó bớt bị vô minh che. Do cái việc tu quá khứ đó cho nên kiếp này chúng ta nhờ cái chủng duyên tu hành và cái Phật tánh nó thôi thúc, nó bảo mình phải đi tu, phải học đạo và tu tập. Vì vậy quá khứ đã tu như thế cho nên hiện tại kiếp này chúng ta tiếp tục tu tập đúng chánh nhân, nhận lại tánh Phật chính mình. Vậy kiếp này chúng ta có tu tập, chúng ta có chủng duyên không? Cái sự tu tập của đời này chính là chủng duyên của đời sau. Vậy quý vị tu tập đúng pháp như vậy, luôn trở về chứng tâm Phật tánh của mình, vậy chứng tâm Phật tánh có mạnh hơn không? Nó có. Thì kiếp sau ra đời Phật tánh này có bảo mình đi tu không? Có không? Nó thôi thúc mình đi uống cà phê, xong về mình ẩn hận đó, mình lên mạng mình quá gì đó, sau đó mình thấy nó ẩn hận đó, không biết sao á, mình thấy mà khó chịu. Là tại vì Phật tánh nó bảo rằng là cái đó là phàm tục, đừng có theo, nó không chịu. Đặc biệt thế nè, mà hệ mình tọa thiền, mình nghe pháp, mình nghiên cứu, mình đọc học gì đó, mình thấy mình mạng ý lắm, tức là rất là hoan hỷ, rất đông đầy. Là tại vì Phật tánh nó nói đúng rồi đó, phải làm như vậy. Nói vậy để chúng ta tự tin rằng là cái việc làm của mình là diễn viên, là con rối thôi. Con trống này này có một cái Phật tánh đó, nó bảo mình phải làm đúng, phải tu. Cho nên kiếp này tu thì kiếp sau là sao? Kiếp sau vì lai ra đời, Phật tánh sẽ tiếp tục chỉ đường cho mình thì làm sao mà lạc được, phải không? Kiếp sau ra đời Phật tánh sẽ tiếp tục chỉ đường cho mình tu tập, bảo mình phải làm như thế, làm khác là không chịu được thì lạc đi đâu? Làm sao biết? Lấy quá khứ để biết hiện nay, lấy hiện nay để biết sau này, đúc kết lại thấy cho rõ nha. Thấy rõ mới tự tin. Tự tin thì chúng ta an lòng, và an lòng cứ thực hiện như thế thì đưa đến kết quả, chứ không có phải là mình tín theo kiểu niềm tin an ủi rồi mình chưa an lòng. Đúc kết lại, đúc kết tức là từ tầm nhìn để chúng ta thấy đúng như thật. Cụ thể, xét quá khứ để biết hiện nay. Hiện nay vì sao chúng ta tu? Thì kiếp trước nhờ tiếp nối chủng duyên tu hành và sự thôi thúc của tánh Phật nơi chính mình, cho nên kiếp trước nhờ hai lý do này mà chúng ta đã từng tu tập. Và càng tu tập thì Phật tánh sáng thêm. Thì cái việc tu tập của quá khứ nhờ chủng duyên và tánh Phật thôi thúc, cho nên quá khứ mình đã từng tu, và càng tu thì tánh Phật càng sáng thêm. Tiếp theo, sự tu tập của quá khứ chính là chủng duyên của hiện đời, đời hiện nay, đời hiện tại. Vậy quá khứ có tu tập thì nó có cái thói quen tu tập, nó có cái lực tu tập, cho nên tạo thành chủng duyên kết hợp với tánh Phật. Mà mình tu quá khứ nó mạnh, nó sáng hơn đó, thì bây giờ tiếp tục nó thôi thúc, nó bảo mình phải tu, phải học đạo khác đi, nó không chịu được. Và chính vì sự thôi thúc này cộng với chủng duyên tu hành quá khứ, cho nên hôm nay chúng ta mới học đạo, nghe pháp, tu tập. Và càng tu tập như vậy thì tánh Phật mình càng sáng thêm, càng lộ rõ ra. Tiếp theo, sự tu tập của hiện nay nó là chủng duyên cho những kiếp sau này. Và mai này đời sau, nhờ chủng duyên tu tập của đời này cộng với tánh Phật đã sáng hơn thêm, thôi thúc. Vậy thì chủng duyên và tánh Phật thôi thúc khiến cho đời sau mình tiếp tục phải tu tập, không thể khác. Khác là tâm này nó không có chịu được. Và càng tu tập như thế thì sao? Thì tánh Phật càng sáng hơn lên. Nhiều đời như vậy, cái sức nóng nó đủ lớn á, nó nổ đùng một phát thì mây vô minh phiền não tan sạch, tánh Phật hiện tiền. Thì ngay đó còn gì nữa mà lo lắng. Vậy quý vị nhìn lên bản đồ, quý vị thấy có yên tâm chưa? Đây là nhìn bằng lý trí, bằng lời dạy của Phật tổ, chứ không phải là thấy mình yếu kém quá rồi quý thầy nói những cái lời an ủi. An ủi như trẻ em, an ủi như là những người bị bệnh nặng mà nói an ủi á. Không phải an ủi, nói thiệt với nhau, nói thẳng với nhau, nói thẳng đúng chân lý với những lời Phật tổ chỉ dạy, để chúng ta thấy ra, để còn thời gian mà lo cho mình. Mình lớn rồi, không việc gì phải là vỗ về an ủi nhau làm gì. Nói thật. Thì trong việc tu tập này á, nếu mà nói rộng thêm tí nữa, quý vị biết không, khi tu tập, thứ nhất là chúng ta không tạo nghiệp ác. Thứ hai là chúng ta có cơ hội từ cái trí giác, từ cái phúc đức của mình mà chuyển hóa cái nghiệp ác. Cho nên nghiệp ác không tạo mới và được chuyển hóa. Nghiệp ác cũ thì được chuyển hóa, nghiệp ác mới thì không có tạo tác. Và cộng với khi tu tập là phước đức tăng. Thưa quý vị, không nghiệp ác thì chúng ta không có chướng ngại trong tu tập, trong đời sống, trong mọi thứ. Thì cái việc mà an vui và tiến đạo nó càng ngày nó suôn sẻ, không bị chướng ngại. Có gặp chướng ngại chẳng qua là thử thách để mà mình tiến đạo thôi, chứ không phải là xui ha. Là do vì chúng ta tu tập không có nghiệp ác. Thứ hai, phước đức tăng. Mà khi phước đức tăng, quý vị biết là có phước lực. Mà phước lực là thuần duyên. Quý vị nhớ sức mạnh trong đời này chi phối tất cả chúng sinh, nó có ba loại. Cái loại thứ nhất là nghiệp lực. Ngài Mục Kiền Liên, Ngài nói nghiệp lực đáo thời thần chí nhất từ thường bất năng ức huống phát thông tai. Tức là Ngài là thần thông bậc nhất, nhưng mà tới khi bị ngoại đạo đánh thì Ngài bị nặng lắm. Lúc đó các vị thầy tỳ kheo nói lúc đó sao Ngài dùng thần thông để mà biến đi? Thì Ngài nói á, khi nghiệp lực nó đến rồi á, chữ thần nhớ còn kịp nói gì là phát thông. Thì ở đời quý vị thấy đó, cái nghiệp nó chi phối kinh khủng lắm. Nghiệp mà trước mắt là nghiệp mà hút thuốc, chúng ta nhìn nó vất vả lắm. Đó là nghiệp nhỏ nhỏ trước mắt thôi, còn cái nghiệp mà mình không thấy á, nó lái cả đời mình đi theo những cái con đường mình thấy nó đau thương lắm. Thì đầu tiên sức mạnh nó chi phối đó là nghiệp. Thứ hai, phước lực. Cái người có phước á, ngộ lắm. Họ có một sức mạnh là họ nói gì người ta thích nghe là do có cái phước. Và biểu hiện trên sự tướng của phước là có điều kiện. Trong cái sáu thẩm bên trong á, họ không cần phố vật chất, họ đi ra họ nói cái gì người ta muốn nghe đó là do phước lực. Và thứ ba là trí lực. Cái trí lực này là có trí tuệ và cái nội lực bất đồng của trí tuệ vô sanh đó. Nó là cái lực nó chuyển hết hai cái lực trước đó. Thì hiện nay chúng ta tu hành, chúng ta đang trừ một cái lực xấu, đó là nghiệp. Mình không tạo nghiệp ác, cũng chẳng phải là dính những cái tạo tác của nghiệp lành, cho nên chúng ta chuyển hóa được cái lực sức mạnh của cái xấu, đó là nghiệp. Rồi chúng ta tăng cái phước đức trong thanh tịnh, phước đức vô sanh đó, phước đức vô lậu đó lớn, thì chúng ta lại được một cái sức mạnh của cái tốt, đó là phước lực. Rồi mình biết Phật tánh, mình biết chân tâm, mình càng tu nó càng mạnh, thì chúng ta lại phát huy được một cái lực tốt thứ hai là trí lực. Như vậy chúng ta tu hành như vậy, mình đã hàm chuyển làm yếu đi cái lực của nghiệp. Mình nói làm yếu đi đó, chứ ai mà giỏi mà làm một cái nó sạch luôn, người đó đặc biệt. Mình chắc chưa phải, thì mình nói thấp thấp thôi ha. Tức là khi tu đúng thì chúng ta đang âm thầm chuyển hóa cái nghiệp xấu, nó yếu dần cho trở về không. Và chúng ta đang tăng cái phúc lực vô sanh và cái trí lực vô sanh đấy, nó đến tột cùng. Nếu đầy đủ phước lực, trí lực và làm yếu đi cái nghiệp lực thì chắc chắn chúng ta sống đời này, đời sau và mãi nhiều đời sau nữa an toàn, thuần duyên, tu tiến tốt. Và thẳng một đường như vậy, trải qua nhiều đời tu tập như thế, chắc chắn chúng ta sẽ đi một mạch tới thành Phật, chứ không có lo lắng gì nữa, không có tấp đi đâu đâu mà sợ. Như vậy, từ cái tầm nhìn thấy đúng như thật, để chúng ta tự tin thực hiện tu tập sống đúng, tức là thấy rõ đúng lời Phật tổ dạy, để chúng ta tự tin chúng ta sống đúng, chúng ta tu tập đúng pháp, để về sau chúng ta chắc chắn đi bằng con đường sáng mà mình muốn, mình chủ động mình chọn, chứ không phải là chúng ta lo lắng là mình sẽ đi đâu. Và đi như vậy, làm như vậy sẽ đạt đến kết quả như nguyện, là đi đường sáng cho đến ngày thành Phật mới thôi. Quý vị thấy rõ cái đường đi của mình chưa? Thấy rõ như vậy để biết rằng là hôm nay mình làm việc này thì mai sau sẽ hẳn phải như vậy, chứ không đi đâu đâu mà lo, không có lo lắng. Khi nào mà mình lo lắng là lúc đó mình nhớ là cái đó là mình không thấy rõ, không học kỹ. Còn học kỹ lời Phật tổ dạy, thấy rõ con đường đi rồi thì không lo lắng. Giờ phút này ngồi đây đang làm đúng việc này thì ngày mai làm khác nó không cho phép, thế thôi, không thể khác được. Đó là cho quý vị có cái tầm nhìn thấy rõ. Bây giờ chứng minh cụ thể để mình thấy sự liên hệ tiếp nối nhiều đời với nhau, mà gần nhất là liên hệ tiếp nối đời này nó kéo đến đời sau như thế nào. Thứ nhất là không mất. Vì nhớ hai chữ không mất thôi à. Cái từ khóa đầu tiên là không mất. Không mất là sao? Thí dụ hôm nay quý vị nghe pháp, sau khi nghe pháp xong về nhà có ai hỏi sáng nay thầy giảng cái gì, quý vị có nhớ được một vài điều không? Có. Vậy thì trước khi chưa nghe pháp, nói sáng nay thầy giảng cái gì, quý vị có nhớ gì trong đầu không? Là không. Vậy sau khi nghe pháp về, dù cố tình hay không cố ý, thì những cái hình ảnh nghe pháp này nó cũng nhớ lại, không mất. Thì nghe pháp là ví dụ cho tất cả những sinh hoạt hàng ngày trong đời. Tất cả các sinh hoạt hàng ngày cũng tương tự. Suy nghĩ, hành động, việc làm, lời nói tưởng là thoáng qua nhưng không, nó sẽ không mất, nó để dành đâu đó. Mà chuyên môn gọi là trong cái tàng thức đó, nó lưu đó. Khi gần chết nó sẽ hiện hành, nó không có mất. Thì tất cả các tạo tác suy nghĩ, hành động, sinh hoạt vân vân hàng ngày đó đều không mất. Mà đã không mất á thì sao? Sẽ bị chi phối. Thứ nhất là không mất, và thứ hai là chi phối. Chi phối thế nào? Những gì mình làm, mình nói, mình hành động, mình hành sự, mình suy nghĩ hàng ngày, bây giờ, từng phút, từng giây, nhiều năm, nhiều tháng gom lại. Tới khi đóng cửa nhập thất, không biết sao mà đóng cửa nhập thất lại, chuyên tu trong đó, không được tiếp xúc với ai, không điện thoại, không tivi, không liên lạc, không nói chuyện, không, tất cả không, không làm gì hết. Tới bữa có người đem cơm cho ăn rồi ngồi tu thôi. Thì đóng cửa nhập thất thì tất cả mọi thứ nó hiện về như là sống lại vậy đó. Như sống lại tức là tự nhiên mình trở thành một cái người trong cái cảnh đó, chứ không phải là nhớ đâu. Nó mạnh, cái lực nó chi phối, cho thấy là không mất. Có một số người nói con nhập thất nó lỏng lỏng, nó chưa có hiện về. Thì quý vị có thể kiện nghiệm chuyện không mất này á, là rất nhiều vị khi mà gần lâm chung á, gần qua đời á, nếu mà không có mê, còn tỉnh táo tí á, nghiệp hơi nhẹ á, là tự nhiên họ nói hết những cái chuyện cả đời họ băn khoăn. Ôn tập lại là họ sống đã quá mấy chục năm, có bao nhiêu câu chuyện, cái công việc gì đã giải quyết rồi, cái gì chưa giải quyết, cái gì còn ăn năn ân hận, nhớ hết, nhớ tất cả. Thì qua hai cái minh chứng đó cho chúng ta thấy rằng là những lời ăn tiếng nói, suy nghĩ, tư duy, hành động của mình không mất. Khi sắp lâm chung thì các căn sắp đóng lại, tức là mình thấy mình gần lìa cuộc đời này rồi, thì tất cả những hành động suy nghĩ đó đồng một lúc hiện về, nó sẽ tác động và nó chi phối. Cái điều mình làm không mất này nó dần có với cái sự chi phối đó, nó giặt qua giặt lại vậy đó. Nếu mà chúng ta làm điều ác, điều dữ á, thì lúc này nó nhớ lại những cái cảnh đó, nó làm cho mình khủng khiếp. Tại quý vị làm một việc thì thấy nó ít, nhưng cả đời quá nhiều việc nó về làm một cái rầm như thế là chúng ta khủng khiếp, chúng ta khủng hoảng. Thì chính lúc mà khủng khiếp khủng hoảng này mất tự chủ thì bị đẩy vào cái con đường dữ tối tăm, gọi là đọa lạc. Nếu chúng ta cả đời làm việc tốt, việc thiện, nhưng mà vẫn có những cái điều ác gọi là bất giác nó lẫn lộn trong đó, thì làm cho mình cũng hơi bị lao chao, lao chao. Thì bây giờ cái nghiệp nào nặng thì nó đẩy đi theo hướng đó. Nếu ác nhiều đi đường ác, thiện nhiều đi đường thiện, gọi là theo nghiệp thọ sanh. Còn nếu mà cái việc thiện nó nhiều hơn thì lúc này khiến cho cái người gần mất thấy hoan hỷ, vui. Và cái niềm vui đó gọi là cái gió hoan hỷ đó, nó đẩy mình đi đường lành. Thì đường xấu, đường lành hay là đường gì đó cũng là bị gió nghiệp nó đẩy. Đây là tự nhiên chứ chưa phải là người có công phu tu hành. Cái thọ sanh của hôm nay là thừa hưởng cái kết quả mà cái nhân là quá khứ mình đã tạo. Ví dụ như có nhiều người mình chưa quen, mới gặp lần đầu nhưng mà cảm thấy quen quen, có thiện cảm. Vì sao? Là vì quá khứ người đó họ bán ơn cho mình mắc nợ họ, mình thấy người này tốt, thiện cảm. Thì cái ấn tượng đó mang tới bây giờ, gặp cái người đó tự nhiên mình cảm thấy nó quen quen, thấy quen sao đâu á, thấy dễ mến, có thiện cảm. Ngược lại, có nhiều người không biết sao chưa quen biết gì mới gặp mà thấy là khó ưa, thấy là không thích. Là vì sao? Vì quá khứ là hai người này mất lòng với nhau mà chưa có xin lỗi, nó còn ốm trong bụng cái điều mà chưa thỏa mãn, mà cái ấn tượng nó gây gọi là khó phôi phai, nó mạnh quá, cho nên gặp lại là nó khó chịu lắm, không biết vì sao. Điều này quý vị kiểm nghiệm là thấy có thật. Mà nếu ai chưa thấy á thì quý vị thường công nhận một cái câu truyền miệng với nhau mà gần như ai cũng chấp nhận, đó là đúng. Là gì? Ghét của nào trời trao của ấy. Nghĩa là sao? Vì sao mình ghét? Quá khứ đời trước, cái con người đó, cái tiếp người đó đã từng làm cho mình ghét cay ghét đắng. Ra đời mình không có nhớ gì hết, mà chỉ nhớ trong đầu là tôi ghét cái kiểu đó. Ghét có duyên không? gây dấu ấn mạnh, tức là có duyên, phải không? Mình ghét kinh khủng là gây dấu ấn mạnh. Mà dấu ấn mạnh thì nó nằm trong này, nó không có mất. Mà không mất thì nó có duyên. Cho nên kiếp này ra, ngay khi mình ghét là biết dấu ấn quá khứ nó mạnh quá, nó cho mình ghét. Mà đã dấu ấn thì có duyên, mà có duyên thì phải gặp. Thì Phật thấy, cho nên Phật nói rằng là do nhân duyên quá khứ bây giờ gặp nhau. Còn thường người cũng thấy, họ đúc kết cái kết quả qua sàng lọc, kiểm tra rồi thí nghiệm, đúc kết rút ra. Nhiều đời, nhiều con người, nhiều trường hợp, họ đúc kết một cái câu nôm na là ghét của nào trời trả của đó. Thì chúng ta có trí tuệ, chúng ta nhớ là vì sao ghét. Lặp lại quá khứ, ghét cay ghét đắng người đó, gây dấu ấn. Kiếp này sinh ra không nhớ gì mà trong đầu có dấu ấn đó, nó ghét cái kiểu đó. Đã biết có duyên rồi, phải không? Mà vì có duyên cho nên gặp. Bởi vậy mà nói ghét của nào trời trả của đó là vậy đó, phải không? Như vậy thương lắm thì cũng có duyên, mà ghét lắm thì sao? Cũng có duyên, phải không? Quý vị muốn hết duyên phải làm sao? Phải không còn tâm thương ghét, thì thương ghét nó mới không có dấu ấn, mới không gặp lại. Nhiều người nói tôi là lỡ kiếp này kiếp sau tôi không muốn gặp cái con người này nữa. Mà khi mình nói vậy là mình có duyên rồi, phải gặp thôi à, làm sao không gặp được, phải không? Bây giờ quý vị muốn không có duyên á, là phải tốt với cái người mình ghét. Cái người mà mình ghét cay ghét đắng chừng nào là mình phải tốt với họ để hết cái duyên. Tức là mình tốt để cái lòng mình nó phẳng, nó không có bị dấu ấn nữa mới hết duyên. Như vậy mình ghét ai thì mình phải tốt với người đó nha. Muốn hết duyên là phải tốt với họ, được không? Còn nếu quý vị mà càng ghét mà gieo cái duyên ghét thì kiếp sau tiếp tục đọa đày. Đó, thì qua đó chúng ta thấy cái sự chi phối rõ ràng là như vậy. Thì sự chi phối này là một cái định luật, nó song phẳng như vậy. Thì trong cái hiển nhiên là làm việc này thì phải bị cái này, làm việc tốt được tốt, xấu được xấu. Nó không mất, nó đang dằng dây với nhau, nó chi phối lẫn nhau để phải thọ cái quả báo về sau. Thì trong cái đã sẵn đó, nó vẫn còn đây một cái chủ động có thể chuyển hóa, chứ không phải mặc định cố định như vậy. Là gì? Là chúng ta hằng ngày khéo tu sẽ tự chủ và làm chủ. Quý vị nhớ, trong cái sẵn vậy là tạo cái A phải bị A, tạo B phải bị B, tạo C phải bị C. Nhưng mà không hẳn như vậy, nó còn đây một cái quyền của mình. Là cái A tạo đó quá khứ hoặc hiện nay là do mình. Thì bây giờ mình chuyển A bằng B, hoặc là A, B, C không dính dáng, thì vẫn còn đây một cái chủ động, đó là hằng ngày khéo tu. Thì chúng ta sẽ tự chủ, sẽ làm chủ. Cụ thể nói dạng thấp thấp như mình đó, tu thiền chưa sáng đạo. Quý ngài sáng đạo, quý ngài tự tài rồi, quý ngài có cái đặc biệt rồi, bức khả tư nghị. Chúng ta là cái người thấp thấp còn con, tu thiền chưa có sang đạo. Chúng ta sẽ có nội tài, sẽ có tự chủ để chuyện xấu thành tốt, và chuyện tốt thành không chi phối, để trả lại sức tự chủ cho mình, muốn chọn đi đâu quyền mình. Có lực là như vậy đó. Lực đó ở đâu? Là mình tu mà, đã nói là hằng ngày tu mà, phải không? Tu mà khéo tu nữa chứ, chứ không phải tu hình thức. Tâm tâm niềm niềm khi nào cũng khéo nữa. Cụ thể trước mắt, cái điều dễ nhất mà chúng ta đang thực hiện, đó là hằng ngày mình không có theo vọng tưởng, bớt theo cảnh duyên. Thì khi nào mình cũng không theo vọng tưởng, gặp cảnh duyên mà nó bớt lại, đừng có theo nhiều. Nhiều ngày như vậy có thành thói quen không? Ngày xưa mà nghe nói bữa nay họ bắn pháo hoa, là trong người mình là chuẩn bị đi, nó rào rực lên, chưa đi mà nó nôn nôn rồi. Tới giờ mà gần đi là áo quần vô, là xẻ cổ, là rần 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 rồi. Đó là mình lao thoải mái trăm trăm. Tới khi hàng ngày mình nói thấy cái hoa đẹp, ừ hoa đẹp cắm tráng hoa đại dạng thôi, cho trang nghiêm thôi, cho mình không có theo nó. Thấy cảnh đẹp, ừ đẹp thì đẹp thế thôi, lo tu. Lâu ngày thành thói quen, thì thông báo ngày mai bắn pháo hoa, nó nói, thì hoa nó bắn chập nó không hết. Có pháo hoa nào nó còn mãi bầu trời không? Nó bình thường thôi, là thành thói quen, hay không? Ngày xưa là thói quen lao ra, bây giờ thói quen phản tỉnh, thói quen không theo vọng tưởng, thói quen không theo cảnh duyên. Mà thưa quý vị, có thói quen tức là nó đã hình thành nội lực ở bên trong. Cả một cuộc đời chúng ta không theo vọng tưởng, không theo vọng duyên. Cả một đời mấy mươi năm, gần cả trăm năm như vậy. Thưa quý vị, khi mà sắp lâm chung cái lực nó mạnh lắm, thì lực đấy nó cho chúng ta có một khả năng tỉnh tài, an tường, không theo tất cả. Nếu điều thiện hiện về, chúng ta ghi nhận, tiếp tục làm tốt sau, đi, đừng có chi phối, gọi là đừng nạo loạn chân tánh của ta. Nói cho nó oai về đi ha. Hàng ngày mình có những cái giây phút tọa thiền, mình có những giây phút tu tập, mình đã kiểm soát tâm rồi. Nhưng mà nhớ, ở trong ngóc ngách nào đó nó có những cái điều chưa tốt, lỡ nó còn, nó hiện về, biết rồi, thôi thì sửa sai sau, hẹn đó, đi, đừng có làm nạo loạn chân tánh của ta. Điều thiện tới, đi, sẽ tiếp tục làm sau, đừng có suy nghĩ. Điều ác tới, sẽ sửa đổi sau, đi, đừng suy nghĩ. Tỉnh tại thì tất cả mọi thứ chúng ta buông xuống, đã quen rồi lúc này làm được, không để chi phối, tâm an lặng. Khi an lặng là trả lại chính mình. Thưa quý vị, lúc gần mất á, cái nghiệp ác, nghiệp xấu tới nó dù dỗ mình chứ không gì hết á, nó hiện thành cảnh giới, nó làm cho mình bị xáo loạn. Bây giờ chúng ta nói đi, đừng làm nạo loạn chứng tánh ta, thì mình an tĩnh trả lại chính mình. Lúc này là gì? Mình là mình, tự chủ trí sáng. Lúc này thông thả rồi, không bị cái nghiệp xấu ác chi chi phối nữa, thì sao? Phát tâm đi đến đường lành, gặp chánh pháp, tu tập cho đến ngày thành Phật. Thế thôi. Nhiều người nói thầy khỏe, thầy nói vậy, giờ khi đó nó khó lắm. Thưa quý vị, đó là mình nói trong cái thời điểm mình mới tu thôi. Chứ nếu quý vị nói cái thời điểm mà mình tu từ bây giờ cho đến mấy mươi năm sau, thưa quý vị, lúc đó chúng ta không cần khỏe mà nó có cái lực ở trong. Giống chiếc xe mà đi ba mà chạy thật nhanh, cho tới khi cái hộp số nó lờn rồi, vô số không được, phanh không được là từ nó chạy. Cái này gọi là gia tốc, cái lực quán tính của nó. Còn hiện nay chúng ta đang nói là nói về vận túc. Vận túc tức là có lực, mà gia tốc là cái trấn của nó, cái quán tính của nó, chứ nó không có lực. Thì hàng ngày quý vị tú là vận túc, tú cho mạnh lên, cho quyết liệt lên, nó tăng vận túc lên. Thì tới khi chết á, cơ thể nó đau, thân nó bài hoài kiểu gì đó không cần biết, nhưng mà nó còn cái gia tốc, quý vị biết không? Cái lực, cái trấn của nó. Thì cái lực đó cho chúng ta được như vậy. Nhưng vấn đề hôm nay phải thấy ra và làm cho được. Thấy ra là tự tin, tự tin là làm được, làm được là có lực. Thì việc hôm nay mình làm là vận túc, là có lực, là có tu. Rồi mai kia quý vị già, quý vị yếu, bệnh gì đó, chuyện đó không quan tâm. Tại vì bây giờ mình chạy mạnh rồi, cho nên lúc đó xe không cần chạy nữa, tắt máy, đừng có gài số, số má dẹp hết là tự nó chạy. Nó giống như là lực nó còn, nó chạy veo, quý vị đạp xe đạp á. Nó đạp xe đạp dễ hiểu đấy, máy móc khó hiểu quá. Đạp thiết mạnh, rô 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 rô, tới khi mệt quá, nghỉ, thả vậy đó, xe chạy không? Chạy sao không chạy, phải không? Cho nên quý vị nhớ là khi mình mỏi mệt thì nó còn cái lực đó. Phải thấy vậy mới tin, chứ không thì chúng ta tự ti. Nói, trời ơi, mình tu nhấp nhém vậy mốt chết biết sao. Biết sao nữa, mình tu mạnh vào thì mai mốt nó sẽ có cái lực, gọi là cái gia tốc của nó. Như vậy chúng ta nhớ lại ngài Quy Sơn, ngài nói là ngài nguyện nhiều đời làm bàn pháp, cùng tu hành cho đến ngày thành Phật. Tại lên cõi trời ham vui có tu không được, ham vui quá cái tạo nghiệp rớt cái ao xuống địa ngục, chứ không phải là rớt từ nghe, đi cái xẹt xuống địa ngục luôn. Vậy thì với người sáng đạo rồi, tự tài rồi, biết nơi đi, vậy quý ngài đi đâu? Quý ngài không còn trụ vào trong sanh diệt tam giới này nữa, nhưng mà chưa thành Phật, vậy quý ngài sẽ đi đâu? Thì đến phần sau nói về cái thân biến dịch sanh tử của các vị thánh khi chưa thành Phật, để chúng ta thấy rõ. Thì phần này sẽ nói cụ thể hơn về cái việc tu hàng ngày của những vị mới tu cho đến chứng đạo thành quả thánh mà chưa thành Phật. Tiếp theo chúng ta qua phần đó là thực tế việc tu tập nhiều đời có bốn mức. Một là một chúng sanh bình thường, ai cũng đã là một chúng sanh phải không? Thì tất cả chúng sanh đều sẵn đủ một cái tánh giác sáng rộng lặng sáng ngời, ai cũng có, Phật khẳng định rồi. Và hôm nay chúng ta sống là tạm bị trái quốc thôi, chứ thật ra mình đang có Phật tánh trong đó, đang có giác tánh rộng lặng sáng ngời trong đó. Vì sao làm chúng sanh? Do từ vô thủy kiếp đến nay chưa từng liễu ngộ, tức là mình chưa có nhận ra. Do đó khi mình không liệu ngộ cái tự tánh giác sáng này á, thì lấy gì làm mình? Rờ trúng đâu là làm đó phải không? Rờ cái thân này làm cái thân, mà gặp cái suy nghĩ này nói tối là suy nghĩ. Do vì mình không có liệu ngộ cái giác tánh của mình, cho nên chấp cái thân này làm ngã tướng. Mà từ khi chấp cái thân này làm ngã tướng thì sân tình yêu ghét, hợp với tôi thì sao? Là tôi thích. Mà trái thì sao? Là tôi ghét, tôi bực bội à, phải không? Đó, khi chấp cái thân này làm mình thì sanh tình yêu ghét, là tạo nghiệp đó. Thì từ đây là mê tâm. Mà mê tâm thì cái tâm đang thanh tịnh nó sao? Nó dấy động lên, cho nên rơi vào biến thành cái tâm loạn động sanh diệt. Đây là tập khí. Tập khí nó có ra từ khi chúng ta nhận thân tâm sanh diệt làm mình, rồi nó tạo ra bao nhiêu điều. Rồi cái hơi hướng của những cái thứ không tốt đó tạo thành một cái thứ gọi là tập khí. Thấy thì không có nhưng mà nó hôi lắm, nó duy trì lâu lắm, nó quậy mình nhiều lắm. Bây giờ là một chúng sinh khéo tu thì sao? Khéo tu mình nghe rằng mình là một chúng sinh quên giác tánh như vậy, thì thưa quý vị, quên giác tánh là trôi lăn. Mặc dù chúng sinh trôi lăn trong sanh tử, nhưng mà giác tánh này chưa từng bị sanh tử bao giờ. Tại mình bỏ quên thôi, chứ nhớ lại thì nó không có bị sanh tử. Vậy thì thế nào? Chỉ có thể dùng ví dụ để biết thôi, chứ đừng có nghĩ cái giác tánh thế nào đó. Nếu thế nào đó để mà hiểu rành rọt, tức là nó thành tướng. Mà thành tướng thì mình là một cái thể, mà tướng thì giác tánh một thể, hai thể nó khác nhau là không được, vô lý. Mà giác tánh này nó là vô tướng, nó hiện tiền, nó trung cấp, mà quên nó thì tạm che, ngộ ra thì chính nó. Thì chúng ta dù có quên nó bị vùi lấp, chúng ta bị trôi lăn trong sanh tử, nhưng mà nó chưa từng sanh tử. Ví dụ như mà nằm mộng, nằm mơ thấy mình bị cọp rượt hay là bị làm tối tớ ái sái khiến mình đó, mình khổ, mình chạy dữ lắm, cọp rượt, trời ơi, mình thấy nó khổ nạn quá trời á, rồi người ta sái khiến mình làm tối tớ cực cực nhọc. Nhưng thưa quý vị, thân này vẫn an nhàn nằm yên bất động. Tôi cứ giật mình lại, ồ, may quá, đây chỉ là cảnh mơ không phải thật. Thì sao? Trả lại nguyên bản, thân này vẫn là thân này. Như vậy khi mơ thì thấy đủ cảnh bị sai khiến. Giống như chúng ta sanh tử thì bị bao nhiêu thứ sanh tử nó làm cho mình khổ. Nhưng mà trong khi đó giác tánh nó chưa từng sanh tử, có nghĩa là cái thân này nó vẫn nằm bất động đó. Cảnh khổ trong giấc mộng đâu có đụng với cái thân này đâu à, phải không? Mình thấy mình bị nhục, bị sai khiến, rồi bị đánh đập, rồi bị ép bức, bị hận thù dữ dội. Mà cái thân này có bị gì đâu, không gì hết, nó vẫn bình thường. Chỉ có điều mình ngủ mê mình không biết thôi. Giật mình dậy, ồ, chẳng có gì cả, may quá, đấy chỉ là giấc mơ thôi. Thì cái thân nằm yên nó giống như Phật tánh của mình, và nằm mộng giống như mình quên Phật tánh đó, và mình trổ lăng sanh tử. Thì trốn các cái cảnh mộng nó giống như mình trải qua cảnh sanh tử. Hiện nay làm gì đấy đó. Khi ngộ ra cái, ồ, tại ra chưa sanh tử bao giờ. Thì quý ngài ví dụ giống như nước đóng thành băng, nhưng mà tánh ước không bị biến đổi. Nước vốn là thể phẳng lặng, nhưng mà nó đóng thành băng, thì coi như là quên cái thể của nó rồi, nó thành thể rắn rồi. Tuy là thể lỏng chuyển thể rắn là bị sanh tử đó, nhưng mà tánh ước của nó không đổi. Thì ở đây chúng ta nhớ này, đừng có nhận trên thể lỏng hay thể rắn, đừng nhận trên nước hay băng, mà khéo nhận ngay chất ước là gì? Là chúng ta học Phật. Hòa thượng tông chủ sư ông chúng ta chỉ cho chúng ta rằng, hiện nay tuy mình chưa ngộ, nhưng ngay sau căn mà thấy ngay biết, thì phải biết rằng trong này có cái chân tâm, nó phát huy diệu dụng ra sáu cửa thấy nghe biết, cho chúng ta có khả năng diệu dụng thấy nghe biết đó đó. Thì khi mà mình thấy nghe biết thì mình nhận ngay ngay khả năng thấy ngay biết đó là chân tâm đang hiện tiền, không thiếu vắng. Cho nên sư ông chỉ thẳng cho mình biết, biết là chân tâm. Mà xưa kia thì sư phụ chiếu ngài khẳng định biết có chân tâm là đã cảm nhận chỗ không còn sanh tử. Cho nên cái biết chân tâm này giống như là chúng ta nhận cái tánh ướt chứ không nhận trên nước hoặc băng. Chúng ta đừng có luận tới chuyện là chúng sinh hay là Phật, đừng luận tới chuyện mê hay ngộ. Mà ngay đây bản thân mình biết nói nghe thấy biết nhờ chân tâm mà có, cho nên ngay đó là chân tâm hiện tiền đó, nhưng ngay tánh ước đó đó. Thì ngài Tôn Mật ngài nói nếu ngộ ra ý chỉ này liền đó là pháp thân, tức là kiến tánh. Thì đây là đốn ngộ. Đốn ngộ là sao? Không cần trừ phiền não. Tại trừ phiền não là tạo tác. Không cần trừ vọng tưởng, chỉ là không theo. Làm gì? Khéo ngay phiền não vọng tưởng, ngay cuộc sống này nhúc nhích, chúng ta nhận ra ngay tánh giác sáng. Sư ông nói ngay cái nhúc nhích đó là chân tâm hiện tiền ở đó, nhận ngay đó. Mà khéo nhận như thế thì ngài Tông Mật ngài khẳng định ngộ ra cái ý chỉ là đừng nhận nước và băng, mà nhận ngay tánh ước á, thì nước và băng không chính giá. Ngay băng cũng ước mà ngay nước cũng ước, nhận tánh ước đó. Thì cái phiền não Phật tánh chúng ta để qua bên đi. Đang biết đây là cái chất ước, là Phật tánh đang hiện đó, nhận ngay cái chất ước đó liền đó là pháp thân, là kiên tánh, là đốn ngộ. Sợ vậy chúng ta chưa dám tự tin, bởi vì cái nhận của mình nó có giới hạn khiêm nhường, cho nên cái lực nó chưa cho mình đủ lớn để tin. Nhưng thưa quý vị, dám nhận đi, dám sống đi, thì nó sẽ tách đi, chúng ta không rơi vào trong sanh diệt đó, không rơi vào trong loạn động đó. Và chính cái dám nhận này theo thời gian nó lớn mạnh. Khi nhận giống như là một đứa trẻ con, nó là con người rồi đó, chưa tự tin bởi vì nó chưa biết nói, nó chưa có lực để làm gì, thì nuôi nó đi, nó lớn đi. Nó dám nhận, nuôi lớn đi. Nhận ngay thấy nghe biết là Phật tánh, là chân tâm sư ông chỉ rồi, dám nhận đi. Nó là Phật tánh đó, chẳng qua là cái lực chưa mạnh, chúng ta chưa tin thôi. Thì một đứa bé cũng là con người, nó chưa có lực mà chưa tin thôi. Nuôi nó lớn đi. Khi lớn lên nó có trí tuệ, nó khéo léo, nó thông minh, nó làm ra nhiều thứ chúng ta sẽ tin. Thế cũng vậy, nhưng thằng đó tu tập nhiều năm đi, lực nó sẽ mạnh. Mà khi lực mạnh quý vị sẽ thấy rõ ra, một là ngay đó viên thông, hai là nó bùng nổ cho chúng ta thấy rõ. Khi đốn ngộ rồi làm gì nữa? Còn lại là tu tập bằng cách tiêu dung tập khí. Thì lặp lại là cái chuyện đốn ngộ, chuyện kiến tánh vừa nghe qua đó là không đặt vấn đề cao quá. Mà ngàn cái chỗ sư ông dạy là ngay biết là chân tâm, sống thẳng đó, rồi giác rõ cái tập khí gì còn mình tiêu dung từ từ. Tức là tuy đã biết có chân tâm hoặc đã kiến tánh một cách mạnh mẽ rồi, tuy vậy nhưng mà do nhiều đời huân các cái vọng tập và nhiều đời lắm rồi chấp thanh tánh. Thanh tánh là sao? Nó kiên cố, nó cứng chắc rồi. Thì lúc này tuy mình biết có chân tâm hoặc là quý vị ngộ đạo chân lý tuy đã hiện, nhưng mà cái tập khí nhỏ nhiệm này hãy còn. Thì quý vị nhớ cái điều đặc biệt ở đây á, là gì? Là mình vẫn biết thẳng ngay thấy ngay biết là chân tâm, rồi mình thấy vòng tập vẫn còn. Nhưng vòng tập là chuyện vòng tập, mình không theo là được. Đừng có sợ nó, đừng có thấy nặng nề quá, đừng có nhìn nó với cái thái độ nặng nề, nó làm mệt mình. Mà phải có trí tuệ cụ thể hóa. Chúng ta lấy cái rỗng lặng này làm từ thể, tức là làm thân mình, chứ không có nhận sắc thân này. Nói thẳng ra là không có chấp cái thân tứ đại này, mà chúng ta khéo buông rỗng suốt lặng, lấy cái thể rỗng lặng đó là thân chứ không phải là cái thân này. Có nghĩa là khinh an nhẹ nhàng là thân chứ không phải là cái thân xác thịt nặng nề này làm mình. Lấy cái chân tri làm từ tâm, cái linh trí sáng suốt á làm tâm, chứ không có nhận vòng niềm sanh diệt làm mình. Quý vị nhớ hai câu này thôi là tu cả đời á, kết quả nó rõ rệt luôn. Khi nào cũng vậy, mình ngồi an nhiên tĩnh tại nhẹ nhàng, việc gì gấp lắm thì nhớ là còn trong sanh tử chẳng có gì giá trị đâu, gấp cũng chẳng cứu được sanh tử, mà có chừng nó mạnh sanh tử thêm nữa. An nhiên tự tại bình thường rộng suốt, vẫn làm tất cả việc, lấy đó làm thân. Chứ đừng có nhìn cái thân xác thịt này, đụng vô nó phiền não sanh tử sân si đó. Lấy cái đó rồi luôn ngưng thần sáng suốt rõ ràng, biết rõ chân tâm, lấy cái chứng trí đó làm tâm, chứ không có theo vọng tưởng. Thì lâu ngày thuần thục, ngay cái lần mà sáng đó thì tâm hiện tiền. Quý vị sống lâu ngày như vậy, lâu năm như vậy, một là cái tự tánh minh mạnh nó bùng vỡ, nó sáng ra cho mình lực dùng rõ ràng, mình sẽ tin. Hai, nó không bùng vỡ đến nữa thì nó cũng viên thông, nó mạnh và nó rõ ràng, nó thông suốt ra. Thì những cái điều vọng tưởng tập khí khác tự nó trừ. Nhớ là sống thẳng bằng cái tâm tánh như thế, rộng lặng sáng biết như thế thì tập khí tự trừ. Tức là không lầm tập khí, và trong tự tánh đó tự nó trừ tập khí. Chứ không phải là khởi thấy có tập khí để trừ, vì như vậy thì cái công năng nó rất là ít. Cho nên cần thấy rõ phiền não tập khí là vật gì, nó có thật hay không mà đoạn. Bởi vì khi chúng ta khởi đoạn á, thì thấy mình đoạn, thấy có phiền não tập khí đoạn, và thấy có pháp đoạn, thì bả này có, thì nó rơi vào sanh diệt. Mà rơi vào sanh diệt á thì sao? Lực nó không có. Còn chúng ta phải khéo á, nó là thứ huyền hóa, đừng mê đừng theo là được. Còn việc tu hành là trở lại thân tâm sáng suốt thôi, lấy rộng lặng làm thân, lấy cái chân tri làm tâm, không có theo mọi thứ. Thì cái lực dùng này nó mạnh, làm cho tập khí phiền não từ phải tiêu trừ. Còn nếu mà có đoạn trừ là đã tạo thành dấu vết, mà dấu vết cũng là tướng của tập khí, cho nên chúng ta càng trừ thì nó lại càng vất vả, nó không có hết được. Nếu mà hay thấy rõ, hay rõ suốt, ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm, tâm pháp đã không, tức là tâm và pháp đã vắng bạc, thì pháp ở đây là mọi cảnh cũng là tập khí phiền não. Mà tâm rộng lặng thì tập khí phiền não có cũng như không. Mà tâm pháp đã vắng bạc sáng ngời thì còn ai vô đó nữa mà nói là chống trừ tập khí. Có nghĩa là ngay khi vắng bạc sống thẳng chân tâm Phật tánh chính mình, thì chính cái lực và cái sức giác sáng này nó không cho chúng ta lầm tập khí, không cho chúng ta lầm để mà dung dưỡng tập khí. Và sống thẳng từ tánh giác sáng đó thì tập khí từ nó bị hao mòn. Mình đang nói cái chuyện tu yếu yếu của mình gọi là nó bị hao mòn, chứ chúng ta không cần làm gì. Còn các ngài tu mạnh á, chỉ cần các ngài sống thẳng đó thì sao? Tập khí từ nó phân hủy, gọi là chống trừ, ngay đó là bạc. Thì quý ngài nói ngộ tột như thế thì tập khí từ trừ mà không thấy có được trừ. À, đây là cái dụng cụ thật mà mình học kinh Kim Cang, mình nghe Phật dạy rồi phải không? Không rơi vào tứ tướng, sống bằng tánh Kim Cang, không kẹt, không chấp vào không, thì tánh Kim Cang hiện tiền, tất cả từ trừ, chứ không có nên có cái tạo tác để rơi vào tứ tướng. Và sống như vậy gọi là sống đạo. Thì ở đây nói thẳng đã cho quý vị nhớ, Phật dạy có hai cái cụm từ chuyên môn, đó là kiến đạo sở đoạn hoặc và tu đạo sở đoạn hoặc. Có những cái tập khí nhẹ là ngọn ngành, thì những cái phiền nào tập khí ngọn ngành nhẹ đó, đó khi mình vừa nhận chân tâm hoặc là ngộ đạo thì nó sạch liền. Nhưng mà có những thứ là gốc rễ xấu á, thì cần phải tu nó mới hết. Thì vừa thấy đạo liền dứt, đó gọi là kiến đạo sở đoạn hoặc. Và có những thứ sâu kín cội rễ bên trong á, chúng ta còn phải sống bằng từ tánh, bằng chân tâm và khéo tiêu dung nó thì mới mỗi cái gốc nó ra được. Thì cái đoạn này gọi là tu đạo sở đoạn hoặc, nhờ tu mới dứt cả cái lậu hoặc này. Nhưng mà khi nghe như vậy, quý vị quên cái bản tâm mà nghe. Nghe, ồ, té ra trong mình nó có hai cái loại lậu hoặc. Cái loại nhẹ thì kiến đạo được rồi, còn cái loại mà xấu thì kiến đạo chưa ăn thua phải sống nữa. Bắt đầu mình khởi tâm tu, khởi tâm đi đào đi bới nó, rơi vào sanh diệt là bị cái hoặc đó nó đè, nó nhấn chìm, nó không có đoạn được đâu. Cho nên biết rõ để thấy rằng vì sao ngộ đạo mà vẫn còn tu, vì sao ngộ đạo vẫn còn điều ABCD. Bởi vì có những thứ mà phải sống nữa mới hết, mới lột sạch. Thì vấn đề nhắc lại ở đấy là khi nghe đừng có vội theo cái tướng đó, mà nhận rõ như vậy để biết cách tu. Bởi cách tu là gì? Nghe sư ông dạy nhân thần chân tâm. Cái chân tâm đó nó không có nhiệm ô bao giờ. Muốn nhiệm ô cũng không được đâu. Nhận thẳng nó đi, sống mình nó đi, thì những cái thứ nhiệm ô đó từ nó lọc hết, nó tiêu dung hết, nó phân hủy hết. Và nếu quý vị nào ngộ tánh đó thì biết rồi, sống thẳng tánh đó là biết liền. Cho nên khi mà ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng ngài trình với Lục Tổ, ngài nói rằng tu chứng tức chẳng không mà nhiệm ô chẳng thể được. Tức là nếu mà không tu thì chúng ta không có ngộ được, không có nhận tánh được, và ngộ rồi mà không sống thì tánh này không có mạnh được. Cho nên có tu đấy, nhưng mà tu mà không phải làm gì trong đó. Bởi vì cái thể đó là muốn nhiệm ô cũng không được. Bởi vậy mê thì phải tu, nhưng mà nhớ là chẳng phải làm gì trong cái thể đó, thể đó sẵn vậy rồi. Cho nên tu là sống thẳng về cái thể đã sẵn. Mà gần nhất lặp lại là quý vị nhân ngay thấy ngay biết là chân tâm như sư ông dạy chúng ta. Còn ai kiến tánh rồi sống thẳng từ tánh đó. Ngài Nam Nhạc nói vậy là ngài trinh thẳng cái chỗ ngài đã thấy. Ngài nói tu chứng tức chẳng không, nhưng mà nhiệm ố chẳng thể được. Thì cái chỗ này là chỗ cáo vó, đặc biệt trọng tâm, cốt lõi, cốt tủy. Cho nên Lục Tổ ứng chứng, Lục Tổ nói chính cái không thể nhiệm ố này là chỗ hồ niệm của chư Phật. Ngươi đã như thế, ta cũng như thế. Cái chỗ này là chỗ cốt lõi, cốt tủy mà Phật để tâm và dặn do chúng đệ tử phải khéo để tâm và giữ gìn cái chỗ này, chỗ chính yếu. Thì có nghĩa hiện nay chúng ta tu, chúng ta sống thẳng ngay chỗ đó. Và chỗ đó nó có càng có sâu, có mạnh, có yếu. Yếu lắm thì tin lời sư ông, ngay thấy ngay biết là chân tâm. Mạnh thì nó hiện rõ ra mình thấy. Mạnh nữa nổ cái đùng sáng ra. Còn mạnh nữa thì đặc biệt nữa. Nhưng mà dù mạnh dù yếu, sống thẳng đó là chúng ta có phần, có duyên rồi. Thì cái lực nó tăng lên, chúng ta không có lo là không biết đường. Cái lực đó mạnh, nó sáng lắm. Nó sẽ chỉ bảo cho mình đi. Đó là sống đạo. Vậy thì khi chúng ta sống đạo như vậy sẽ đi về đâu? Quý ngài dạy sống thẳng bằng từ tánh giác sáng, hay là sống thẳng bằng chân tâm chúng ta cảm nhận, hoặc là chúng ta đã ngộ. Ở đây mình đang bàn với cái người mà con đang tu, nhận cái chân tâm còn yếu, vẫn còn vọng niệm như chúng ta. Mình biết là chân tâm, mình nhận chân tâm đấy, mà vọng tưởng vẫn còn. Thì quý vị thiền sư dạy, vọng niệm nếu còn khởi thì tròn chẳng theo nó, lâu dần thuần thục. Tức là vọng niệm khởi không theo, trở lại cái chân tâm của mình thôi. Nhiều ngày, nhiều năm, nhiều tháng như vậy, nó thành thói quen, nó thuần thục rồi, nó mạnh rồi, thì sẽ thành thói quen không theo vọng tưởng. Mà cái thói quen không theo vọng tưởng này á, nó có một cái sức mạnh của nó. Vọng tưởng khởi chúng ta không thèm theo, lâu ngày như vậy đó thành thói quen. Thì chữ thói quen thuần thục này á, nó có cái lực của không theo vọng tưởng. Thì cái lực tu hành này gọi là chủng duyên tu hành. Chúng ta sẽ có chủng duyên tu hành, và có chủng duyên như vậy sẽ có nội lực, định lực để làm chủ bản thân, vọng niệm và hoàn cảnh. Theo thời gian, công phu thuần thục đắc lực, thì trí tuệ giác sáng hiện tiền. Khi trí tuệ giác sáng này hiện tiền á, nó có hai khả năng. Có những người mạnh á, thì nó giống như nổ tung ra, nó lạ, nó đặc biệt. Và có những người không phải mạnh, vẫn hiện tiền á, là thuần thục, viên thông, rõ ràng, sờ sờ ra đó, chứ không cần phải nổ đùng to lớn gì hết á. Thì quan trọng là hàng ngày mình sống bằng cái chân tâm, cái sự tỉnh giác, giác sáng của mình. Vọng niệm nếu khởi không có theo, theo ngày tháng thuần thục rồi, nó trở thành một cái nội lực. Có nội lực, có định lực làm chủ thân tâm, vọng niệm, hoàn cảnh. Theo thời gian, công phu thuần thục đắc lực thì hiện tiền. Thì nhờ vào các năng lực ấy, cho nên lúc sắp màn chung, nghiệp không thể kéo lôi. Đây là lời khẳng định của thiền sư Tông Mật. Rõ ràng không? Rất gần với mình phải không? Hằng ngày mình tu chỉ có không theo vọng tưởng thôi, đơn giản vậy thôi. Thì không theo vọng tưởng, đó là cái việc làm phụ, cái việc làm chính là phải trở lại tánh giác. Tất cả chúng ta đang nhập vào trong cái bệnh viện tám giới, bị cái bệnh vô minh phiền não, sanh tử khổ não. Bây giờ muốn uống cái thuốc để mà giải trừ là uống cái thuốc giác sáng, nhận lại chân tâm. Và trong quá trình đã uống thuốc điều trị đó, phải có các cái biện pháp phòng ngừa, đó là buông xuống, không theo vọng tưởng. Mình làm đúng nguyên tắc như vậy. Đừng có ham chơi kiểu gì cũng đi quanh bệnh viện thôi, chứ không phải du lịch đâu. Con là bệnh nhân mà, đâu ra khỏi bệnh viện đâu. Cho nên chúng ta có ham chơi du lịch kiểu gì cũng đáng đi trong bệnh viện tám giới. Là bệnh nhân đang đi trong tám giới, chứ chưa có khỏe mạnh, du gì mà chơi. Giờ lo uống thuốc giác sáng vô, làm các biện pháp ngăn ngừa tốt, như là đừng theo vọng tưởng, nội lực tăng dần, giác sáng mạnh, thoát tám giới. Thì đi vào trong bệnh viện tám giới này đi thăm và cứu chữa cho bệnh nhân, chứ mình không phải là bị bệnh nữa. Lúc đó thực sự đi chơi. Thì Ngài Tu Mật Ngài nói chúng ta tu nếu cả đời như vậy á, thì khi mà sắp màng chung, nhờ cái lực tu của mình mà nghiệp không kéo lôi được. Cái lực tu này quý vị để ý nè, tu thiền hoặc tu Phật, cái sự tiến bộ đúng nhất á, là không chấp vào sở đắc, có tướng của tâm của cảnh giới, không chấp vào các tướng đó. Bởi vì tướng nó sanh diệt, hằng ngày làm cái vui tới khi mà nó xuôi tay xuôi chân rồi là mấy cái tướng nó vắng hết. Trả lại phàm phu nghiệp thì chúng ta phải chịu thôi. Mà tiến bộ đúng của tu thiền và tu Phật là gì? Là không tướng, nhưng kiểm nghiệm lại là thấy, cảm nhận thấy rõ, chứ không phải là không ngờ. Ví dụ như mình ngồi thiền, còn đau chân, còn buồn ngủ, còn vọng tưởng, còn đủ thứ đó, ngồi làm gì? Đừng đặt vấn đề làm gì. Nếu nói làm cái gì là tìm tướng để mà thành là không được đâu. Tướng đó khi còn mạnh, khi gần chết là nó đi, nó không giúp mình đâu. Thì chúng ta cứ ngồi khoảng 6 tháng, 1 năm sau kiểm tra lại, thấy có tiến bộ tích cực hơn ngày xưa chưa ngồi thiền, cho thấy sự tiến bộ của thiền hay là tu Phật là một sự tiến bộ như là không có hình tướng. Nhưng kiểm tra lại là chúng ta vẫn cảm nhận thấy rõ ràng, chứ không phải không ngờ. Đó là đúng. Còn nếu tìm tướng là sai. Thì quay trở lại cái việc tu hàng ngày của mình cũng vậy. Mình đang nói ở cái cấp độ của mình là chưa có ngộ đạo, chưa kiến tánh đi. Mình tin sư ông nói là ngay mọi sự sống đấy là chân tâm hiện tiền. Sống thẳng bằng cái tự tánh chân tâm đó, đừng theo vọng tưởng. Lâu ngày cái quen không theo vọng tưởng nó thành mạnh, rồi cái sức giác sáng tu nó mạnh. Khi mạnh rồi thưa quý vị, dồn cả đời như vậy mình không thấy gì. Những kiểm tra là nó có mạnh đấy, nó không có gì mà nó có mạnh. Thì khi sắp lâm chung, cái lực mạnh của định lực, của trí lực đó, nó khiến cho mình tự chủ và nghiệp không thể kéo lôi mình. Như trước tôi vừa nói là không mất á. Thiền phải không? Đi, đừng có làm nào loạn chân tâm ta. Nói theo Ngài Từ Đức Thượng Sĩ, nghiệp thiền tới, đi, đừng làm nào loạn chân tâm ta. Nghiệp ác đến, thôi sửa sáng sau, đi, đừng làm nào loạn chân tâm. Tại sao làm được? Tại cả đời làm rồi. Đi là sao? Vọng tưởng phải không? Đi, không theo vọng tưởng. Cả đời làm như thế rồi, nó có lực rồi, cho nên lúc đó chúng ta không cần làm nữa. Cả đời mới đạp xe đạp rồi, thật là mạnh rồi. Tới khi nó mệt, nó bài xuôi rồi không đạp nữa, thà là nó phải chạy thôi. Thì cái lực quán tính đó chính là cái lực tu hành. Khi mình gần chết nó mạnh như vậy đó. Thì lúc này chính cái nỗ lực này nó cho chúng ta tự chủ và nghiệp không có quyền kéo lôi mình nữa. Đây là nói thấp thấp của mình con nghiệp đó. Thì trong nguồn thiền, thiền sư Tông Mật Ngài nói lúc này, tuy rằng chúng ta tu thấp thấp, nhưng mà mình muốn đi đâu, mình muốn đến đâu, mình muốn thọ sanh chỗ nào, là trời hay người là tùy ý. Vì sao? Vì cả đời tu có phước. Vì sao? Cả đời tu không tạo nghiệp ác và chuyển cái nghiệp ác quá khứ nó thành tốt. Vì sao? Vì chúng ta có trí lực khiến cho nghiệp nó không có quyền kéo lôi mình. Có phước là có vốn, có trí là có vốn, rồi không bị ai kéo lôi thì quyền mình đi có sao đâu, ai bắt buộc mình đâu. Nghiệp không kéo lôi thì chúng ta tự tại. Cho nên Ngài Tông Mật Ngài nói lúc này tuy là có thân trống ấm, tức là chúng ta chưa tu giỏi, chúng ta chưa giống như các bậc thiền sư, mình dù là còn thân trống ấm nhưng mà muốn đi đến đâu tự do, trời hay người tùy ý. Đó là cấp độ thấp nhất ha, cấp độ hơn tí. Cấp độ 2 Ngài nói nếu mà tình yêu ghét sạch thì không còn thọ nhận thân phần đoạn này nữa, mà tự nhiên đổi ngắn thành dài, đổi thô thành diệu. Này hơi chuyên môn quý vị khó hiểu. Tức là nếu quý vị nào tu mà cái tinh yếu ghét sạch thì sẽ không còn thọ nhận cái thân phân đoạn sanh tử. Thì thân phân đoạn sanh tử là đối lại với cái thân biến dịch sanh tử mà nói, tức là biến dịch thân. Thân phân đoạn sanh tử là cái thân chúng sanh bình thường đấy này, thì tuổi thọ nó ngắn của một đời và thân này nó thô trược. Còn thân của các bậc thánh á, mà đây là các ngài nói rằng tình yếu ghét sạch, không còn thọ cái thân phân đoạn sanh tử của mình, nó ngắn, nó thô, nó trượt nữa, mà quý ngài sẽ thọ qua cái thân gọi là thân biến dịch sanh tử, còn gọi là biến dịch thân. Đây là thân của các bậc tu hành đã sạch tình yếu ghét như ngài Tu Bậc nói, nhưng mà chưa thành Phật. Thì quý ngài sẽ đạt được cái quả báo vi diệu thù thắng ngoài tám giới, ngoài ba cõi. Nôm na là chúng ta tu hành còn sơ sơ thì mình còn trong ba cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nhưng mà mình giỏi tu thì phước nhiều, có trí lực, nghiệp không keo lôi, đi đâu quyền mình. Còn cao hơn, quý ngài sạch tinh yếu ghét, vân vân, thì các ngài không thọ cái thân trong tám giới này nữa, mà các ngài sẽ có một cái thân gọi là biến dịch thân ở ngoài tam giới. Cái thân này sao? Thân này vi diệu, không có hình sắc, cho nên thọ mạng và thân thể đều có thể tự do biến hóa, chuyển đổi mà không bị hạn chế nhất định, cho nên gọi là biến dịch thân. Có nghĩa là các ngài muốn mất muốn còn, muốn mất muốn còn, tự do mà mất mà chẳng thấy mất, mất cũng như còn, giống như kiểu mà mình ngồi đây chút xíu xuống ăn cơm chứ nó không có chết. Không phải như mình chết mình mê vậy đâu. Mất còn cho nên nó có mài vậy đó. Gọi là biến dịch thân, nhưng mà thường hằng nó tế diệu, nó đặc biệt. Thì người thọ thân này được gọi là thân biến dịch sanh tử, được hóa hiện tự tại chứ không phải là trôi lăn trong sanh tử. Vậy quý ngài có vào trong tam giới được không? Chính quý ngài mà có biến dịch thân này á, các ngài có quyền ý sanh thân. Muốn vào trong này các ngài muốn là vào à. Mà lúc này là chủ động đi vào để cứu mình, không phải đi vào để mà khổ như mình. Cho nên thiền sư cứu trị ở Việt Nam lại nói: tướng vô vi là do hết dục, dứt ngã, quên niệm mà nhận lấy vậy. Tướng vô vi là gì? Đạt cái thân thoát ngoài tam giới, đạt đến cái thể không còn tướng màu mà vẫn hiện tiền. Thì ngay chỗ gì? Hết dục, dứt ngã, quên niệm. Thì ở đây ngài Tông Mật ngài nói là gì? Tình yêu ghét sạch, gọi là không bị nghiệp nó biểu mình thọ cái thân khổ này nữa, thân ngắn, thân trượt, thân thô, thân khổ này nữa, mà tự nhiên thọ được cái thân ngoài tam giới, đội ngắn thành dài, đội thô thành nhiều, tức là cái thân đó là nó vi diệu, không hình sắc, thọ mạng thân thể có thể tự do biến hiện thoải mái, không có bị hạn chế nhất định đó. Thì đó là đối với những vị tu hành đạt quả thánh nhưng mà chưa thành Phật là như thế. Thứ ba, cấp độ cao hơn, nếu tất cả phiền não nhỏ nhiệm vắng lặng, tức là tu đạo sơ độ hoặc đó, những cái phiền não nhỏ nhiệm vắng lặng, thì đại trí viên giác sáng rỡ riêng còn, liền tùy hiện trăm ngàn muôn ức thân hóa độ chúng sinh, gọi là Phật. Đại cấp độ cuối cùng là thành Phật. Như vậy qua ba cái phần mà ngài Tổng Mật ngài nêu lên, và quý vị nghe cái cách tu hành của mình để đi đến đó, rõ ràng chưa? Cái kết quả là các vị thiền sư đã khẳng định, và cái lối đi quý vị thấy cái sự tiếp nối tu hành của mình đã rõ ràng. Và cái thực tế hiện nay mình đang tu rất đúng với các ngài chỉ dạy: một, nghe lời sư ông, nhưng ngay thay ngay biết là chân tâm sáng, lấy sự rộng lặng lâm mình, không lấy cái thân này, tức là vẫn sống nhưng mà đừng có chấp nó, lấy cái chân tri sáng suốt làm mình chứ đừng có lấy cái tâm sanh diệt chấp vào nó mà khổ. Hằng ngày như vậy thuần thục cái lực mạnh rồi thì phúc tăng, nghiệp ác hòa mình chuyển, lực trí mạnh, khi lâm chung trí lực, phước lực, định lực giúp cho mình, nghiệp không thể kéo lôi mình được. Thì nếu quý vị mà được lên các cái vị trí của các bậc thánh của Phật thì mình không nói, mình nói cái chuyện thấp thấp như mình thôi, thì tuy có thân rung ấm nhưng mà đi đâu tự do quyền mình, không có lo lắng, không có sợ. Đời này quý vị tu như vậy, kiếp sau chắc chắn là sẽ tìm cái chỗ tốt hơn chứ, hơn đời này thì được rồi. Đây là một cái sự thấy ra rõ ràng chứ không phải là mập mờ nghe một cái gì đó mà mình chưa kiểm chứng. Kết luận trên đây là những cái cảm nhận và thể nghiệm nơi mỗi người có thể kiểm chứng kiểm nghiệm ra, đồng thời là những lời dạy cụ thể rõ ràng của Phật tổ cho chúng ta thấy rõ để chúng ta xác quyết, không còn phân vân lo lắng về những vấn đề quan trọng mà rất thiết thực mọi người đang thấy quan trọng và đang lo lắng về nó. Đó là gì? Tu thiền như vậy sau khi chết sẽ như thế nào, đi về đâu? Lo lắng cái gì? Nếu nói tiếp tục tu hành cho đến ngày thành Phật thì căn cứ vào đâu để biết chắc chắn việc này là đúng như vậy? Cái lo lắng tiếp là ngay từ bây giờ phải dùng công tu tập như thế nào để có kết quả? Và khi ngộ đạo chưa viên mãn Phật đạo thì ở đâu, như thế nào? Và khi viên mãn thì thành cái gì? Đó là một vài điều chắc chắn quý vị còn băn khoăn, chưa yên lòng. Thì qua bài này, quý vị nếu nghe kỹ, nghe rõ sẽ thấy cái lo lắng thứ nhất là tu thiền như vậy sau khi chết sẽ như thế nào, đi về đâu? Thì chúng ta đã biết rõ, tu thiền như vậy chúng ta sẽ tự chủ và đi theo sở nguyện của mình một cách chủ động chọn lựa để tiếp tục sống tốt và tu tập cho đến ngày thành Phật. Chứ không phải là mình nhờ ai đó, hay là không phải là mình lệ thuộc cái nào mà mình không biết. Nơi mình, hôm nay chúng ta tu tập như vậy, chúng ta sẽ được tự chủ, sẽ đi theo sở nguyện của mình một cách chủ động hết sức để chọn lựa và tiếp tục tu tập cho đến ngày thành Phật. Cái băn khoăn thứ hai, nếu nói tiếp tục tu hành như vậy cho đến ngày thành Phật thì căn cứ vào đâu để biết chắc chắn việc này là như thế? Thì chúng ta nhớ kết luận lại là gì? Nhiều kiếp tu hành, đó là chúng ta đã có chánh nhân, tức là chủng duyên tu hành và tánh Phật mình thôi thúc mình. Thì đời này chánh nhân ấy, chủng duyên ấy sẽ thôi thúc chúng ta tiếp tục tu hành. Mà đời trước tu thì đời này nó thôi thúc, nó bảo mình tu. Thì kiếp sau quý vị có bị thôi thúc không? Nhiều đời về sau cũng được thôi thúc và tu hành như vậy thì chắc chắn 100%, không có lo lắng. Đã biết vậy thì ngay từ bây giờ chúng ta phải dùng công tu tập như thế nào để có kết quả? Thì rất rõ ràng, dễ dàng là không theo vọng niệm, không theo vọng tưởng, sống thẳng bằng tánh giác sáng, tiến dần sáng lại tâm mình. Vậy thì khi sáng lại tâm mình, khi ngộ đạo rồi mà chưa viên mãn Phật đạo thì đi về đâu, ở đâu, như thế nào? Như các bậc Bồ Tát thọ thân biến dịch tế diệu, từ tài hành hành lời tha cho đến ngày viên mãn. Khi viên mãn rồi thì sao nữa? Viên mãn thành cái gì? Viên mãn thì thành Phật, thế thôi. Cuối cùng, sau khi chết đi về đâu? Tùy thuộc vào công phu tu tập và nghiệp báo của mình, không ai có quyền can thiệp vào trong đó, do mình. Nó tùy thuộc vào cái công phu tu tập và nghiệp báo của mình. Nói kinh, nghe pháp để nhắc nhở, để kích phát cho mình tình thôi. Còn đi đâu làm gì, chịu quả báo thế nào, thành Phật hay thành chúng sanh là do mình, không ai có quyền đụng vào hết. Đây là một sự thật Phật tổ đã dạy cụ thể rõ ràng trong kinh luận. Nếu khác đi với cái nhìn này chỉ là khuyến dụ cho chúng sanh tu hành mà thôi. Còn khi mình đã học pháp, đã tu rồi, thấy ra sự thật, thấy rõ đường đi và thực hiện, và mình đi đâu là chuyện do mình sống và làm từ bây giờ, thực hiện bây giờ. Còn kinh luận Phật tổ chỉ là kích phát cho mình thức tỉnh, nhắc nhở để mình tu thôi, chứ các ngài không có sắp xếp gì được cho mình hết. Những Phật nói là không thể đè dầu chìm dưới giếng và chẳng thể vớt đá nổi lên trên, không thể làm việc đó. Biết vậy rồi thì hiện nay chúng ta vẫn còn thời gian, thì còn được phút giây nào chúng ta nên tranh thủ tu tập sống đúng, sẽ chắc chắn hơn là tu lấy vị, tu lấy có, gọi là sống qua ngày, rồi mai mốt mà mất không biết làm sao mà cầu may làm sao mà mình được làm người. Chúng ta không cần cầu may như vậy. Khi lâm chung thì cả đời tu tập như vậy, khi lâm chung chúng ta kế thừa công phu và phước đức, thì chúng ta sẽ có tinh lực, có trí lực và phước lực. Thì đi đến đâu, đi cho chỗ nào, là do mình, quyền mình, cho nên chúng ta sẽ đi đến những nơi theo sở nguyện của mình, không có bị thù đồng nương tựa hay phải hoang mang, lo lắng, bàng hoàng, lạc lối nữa. Thì đó là những điều quý thầy muốn góp ý quý vị. Thay vì quý vị lo lắng mai mốt chết không biết như thế nào, thay vì lo lắng như vậy, quý vị ngay từ bây giờ thấy cho ra, thực hiện cho đúng, thì kết quả ngày sau sẽ tùy thuộc vào hành động của mình ngay hiện nay, bây giờ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.